Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Trong gai
xin đọc lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 30, từ câu 11 cho đến câu thứ 20. Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 30, từ câu 11 cho đến câu 20. Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe để chúng tôi làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển đem về cho chúng tôi nghe để chúng tôi làm theo. Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia tăng và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trọ, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ, thờ lạy và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà các ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh để nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài. Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Đó là lời Chúa ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 30, từ câu 11 cho đến câu 20.
Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hàng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học lòng theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã Ngài cho tôi đắc thắng đường đời. đời. Nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách Khải Huyền chương thứ nhất từ câu 9 cho đến câu 20. Khải Huyền chương thứ nhất từ câu 9 đến câu 20. Tôi là răng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa quay lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Đó là lời Chúa. Mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, giờ này chúng con mở lời Chúa để nghiên cứu. Xin Thánh Linh của Ngài đến với mỗi tâm hồn chúng con, cho linh hồn chúng con được hướng về Chúa, để chúng con có thể nghe được những tiếng Chúa muốn nói với chúng con qua lời của Ngài. Xin Thần Linh của Chúa cảm động tâm hồn chúng con, cho mỗi chúng con cũng có thể nghe được lời Chúa một cách rõ ràng, máy móc không bị hư hỏng, và chúng con có thể lãnh hội được những điều mà Chúa muốn truyền đạt cho chúng con qua lời của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thương xót đến vô số những người chưa biết được Chúa hôm nay, chưa biết đến tên của Chúa. Xin Chúa bằng cách này hay cách khác cho họ được tìm đến với Ngài và được cứu, được sống an nghỉ trong Chúa và được thỏa lòng trong đời tạm này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. chúng tôi mời quý thính giả cùng chúng tôi nghiên cứu khúc Thánh Kinh này với chủ đề là Đấng trước hết và sau cùng. Câu gốc của phần Thánh Kinh này là trong câu 17 và 18. Chúng ta đọc phần C của câu 17 cho đến hết câu 18 như sau. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Xin đọc lại một lần thứ hai, mời quý thính giả có Kinh Thánh vui lòng đọc chung với chúng tôi. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Trong khúc Thánh Kinh này, trước khi ta học về Chúa, ta thấy một ít về người viết, tức là sứ đồ Giăng. Giăng tự xưng là anh em và bạn của người đọc, vì cùng hoạn nạn, cùng chịu hoạn nạn, cùng chung hưởng nước Chúa và cùng nhẫn nại chịu đựng trong đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta có phải là bạn của sứ đồ Giăng không? Ngày nay chúng ta đang đọc lời của Giăng viết, nhưng chúng ta có đang chịu khó khăn, khổ sở vì niềm tin của mình? Chúng ta có cùng một lý tưởng xây dựng và mở rộng nước Chúa, cũng như nhẫn nại, chịu đựng, không bỏ cuộc hay không? Chúng ta có là bạn của Giăng vì cùng chia sớt hoạn nạn, chia sớt của anh em chúng ta trong Chúa khắp nơi, nhất là tại Việt Nam không? Chúng ta có bao giờ suy nghĩ đến việc truyền giáo cho toàn thế giới và đặt vấn đề cầu nguyện không? Chúng ta có cam đoan là sẽ giữ đức tin và nhẫn nại dù gặp khó khăn đến đâu chăng nữa không? Theo các tư liệu của Thánh Kinh thì sứ đồ Giăng lúc ấy đang bị hoàng đế La Mã Domitian đẩy đi đảo Patmo, đó là khoảng năm 95, và ông bị sống trên hòn đảo này trong 18 tháng. Sau đó được hoàng đế Nerva cho về lại Do Thái. Patmo ngày nay vẫn còn đó và hiện thuộc về nước Hy Lạp. Có một số tu viện được lập lên trên đảo này từ thế kỷ thứ 11. Đây là một hòn đảo nhỏ, một chiều dài 16 cây số và chiều ngang khoảng 8 cây số. Trước kia là nơi giam giữ tù nhân của La Mã, kiểu trại cải tạo, chứ không phải là nhà tù giam. Lý do mà sứ đồ Giăng bị tù là làm người truyền giảng lời Chúa và việc cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu. Đây là vì danh Chúa mà bị lưu đày, chứ không phải vì hành vi tội ác. Trong Khải Huyền chương 14 câu 18 có câu rằng phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Câu này người ta thường dùng trong các đám tang. Tuy nhiên câu này không có nghĩa là hễ tin Chúa mà chết thì có phước, nhưng là chịu khổ vì Chúa mà chết, như trong trường hợp Giăng đang chịu khổ. Ông Giăng là một sứ đồ sống trên 100 tuổi và là cột trụ của hội thánh đầu tiên, nhưng ông đã chịu rất nhiều hoạn nạn vì Chúa. Tại hòn đảo Patmo, nơi ông bị lưu đày, Chúa đã cho ông thấy các hải tượng và viết ra sách Khải Huyền trong suốt 18 tháng. Thánh Linh cảm hóa Giăng, nghe được tiếng Chúa và thấy được Chúa rõ hơn. Chúng ta cần phải sống gần Chúa, chăm lo đời tin kính của mình để được Thánh Linh hướng dẫn, biết rõ Chúa hơn và sống đẹp lòng Ngài hơn. Chúng ta nên nhớ rằng trong thời Chúa Giêsu tại thế gian này, Giăng là một môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, từng đi từng sống chung với Chúa Giêsu qua 3 năm. Tuy nhiên, Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy Chúa Giêsu trong một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn. Những điều mà ông thấy và nghe liên quan đến Chúa Giêsu như sau. Chúng tôi cũng cần lưu ý quý thính giả là những hình ảnh mà Giăng kể lại không phải để vẽ ra mà chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Hình ảnh của Chúa trước tiên là thầy tế lễ. Ở đây chúng ta thấy Chúa mặc áo dài, thắt đai vàng trên ngực, tương đương như y phục của các thầy tế lễ đời xưa mà Chúa phán dạy Môi-se phải trang phục cho họ. Rồi chúng ta thấy đầu của Chúa trắng. Đây là biểu trưng của sự khôn ngoan và vĩnh hằng. Mắt như ngọn lửa là mắt nhìn thấu, phán xét tất cả. Chân đứng vững, đắc thắng, thống trị như đồng đánh bóng. Tiếng nói như tiếng nước lớn, như tiếng thác đổ ào ào, đầy uy quyền. Và hai tay nắm vững hội thánh. Lưỡi là thanh gươm, là lời tuyên bố của vị quan tòa cầm gươm công lý. Mắt của Chúa sáng như mặt trời, vinh quang, oai nghi. Phản ứng của Giăng khi nhìn thấy Chúa trong hình dạng như vậy là ngã xuống như người chết. Giăng từng viết phúc âm Giăng mới 18 câu đầu đầy thần học về Chúa Cứu Thế Giêsu, từng viết thư Giăng nói về việc biết Chúa trực tiếp của ông. Ông là người yêu Chúa, sứ đồ, sống với Chúa cho đến phút cuối cùng. Nhưng Giăng chưa bao giờ gặp vinh quang phán xét của Chúa. Đây là biểu tượng của Chúa Giêsu trong thời mạt thế. Giăng chỉ biết Chúa là đấng yêu thương, chịu chết, chuộc tội, sống lại, thăng thiên, nhưng chưa biết rõ vai trò, quan án của Chúa Giêsu. Nhiều người tin Chúa nghĩ rằng Chúa rất thương yêu, tha tội, tái tạo, nhưng không bao giờ quan tâm rằng Chúa là quan án của tất cả mọi người. Chúa không phải chỉ là hài nhi trong đêm Noel, hay đấng chăn chiên hiền lành, hay làm phép lạ cứu chữa tật bệnh. Chúa là vua cao cả, xét đoán tất cả mọi người. Chúa rất thương yêu. Hiện nay Chúa cho ta lựa chọn. Nhưng Chúa là quan án rất công bằng. Ta sẽ không có lựa chọn nào cả vào một ngày nào đó. Sách Khải Huyền là một sách cho biết rằng con người không còn có thì giờ, có thời gian để mà lựa chọn nữa. Chúa Giêsu đã xưng với Giăng như thế nào? Khi Giăng ngã xuống, Chúa nói đừng sợ. Làm sao Giăng không sợ được? Giăng chưa bao giờ nhìn thấy Chúa trong hình ảnh kinh khủng như thế. Nhưng Chúa tự xưng rằng, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Đây là phản ánh Ê-sai chương 44 câu 6 đến câu 8. Như sau, Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Đây là những câu nói về hình dạng hay là tác phong của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa là đấng đầu tiên và cuối cùng. Chúa thuộc về cõi vĩnh hằng, và loài người dù có bắt đầu như thế nào và cuối cùng ra sao, vẫn không thể nào bằng Chúa được. Chúa không bao giờ thay đổi. Danh hiệu thứ hai Chúa xưng ở đây là đấng sống. Chúa là đấng sống. Ngài là nguồn ban sự sống. Chúa đã chết. Chúa vào đời chịu chết, chuộc tội nhân loại, đã sống lại, đắc thắng tử thần và sống đời đời. Vào phần áp dụng, chúng ta có thể nói rằng một mình Chúa là chân thần vì Chúa không chết, nhưng còn là nguồn ban sự sống cho nhân loại và sinh vật. Không có đấng thần linh nào như Chúa Giêsu, không có một con người nào còn đang sống trong cõi đời đời như Chúa Giêsu. Tin Chúa là tin chân thần đang sống và nhìn thấy mỗi người, đừng tưởng có gì Chúa không thấy được. Tiếp theo là Chúa là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Con người sợ nhất là cái chết. Chúa Giêsu đã bị hành hình chết, nhưng Chúa đã sống lại. Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ có nghĩa là Chúa thắng tử thần.
và cánh cửa vào sự chết và âm phủ hay ra khỏi đó là do Chúa ấn định. Mọi thần thánh đều vào âm phủ rồi ở đó, nhưng Chúa Giêsu đã ra khỏi và còn có quyền năng cho những ai chết mà tin nhận Chúa được ra khỏi nơi ấy nữa. Chúng ta áp dụng như thế nào? Người ta lo sợ nhất về cái chết, không ai biết rồi sẽ ra sao. Tuy nhiên người tin Chúa biết rõ rằng một ngày kia nếu tin Chúa sẽ sống lại trong vinh quang với Chúa, nên không có gì để lo sợ. Chúa là đầu tiên, cuối cùng, đấng sống, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vì thế, khi ta tin Chúa, ta hoàn toàn được ở trong Chúa, và Chúa cho ta biết Chúa nhiều hơn để làm vừa lòng Chúa, cho khỏi bị phán xét tội và sống với Chúa mãi mãi. Câu hỏi cuối cùng đặt ra là, chúng ta biết Chúa như thế nào? Chúng ta biết Chúa là hài nhi nằm trong máng cỏ chăng? Là đấng nghe lời cầu xin, sẵn sàng ra tay cứu giúp phù hộ chăng? Đấng mà hễ ta phạm tội đến xin thì Ngài tha thứ chăng? Hay còn biết rằng Chúa Giêsu một ngày kia sẽ ngồi tòa xét xử toàn thể nhân loại, trong đó có ta? Quý cụ, ông bà, anh chị em, có ai đang sống trong hoạn nạn, khó khăn, không biết phải giải quyết nan đề ra sao, nhất là những người gặp cảnh bất công trong đời? Quý vị có biết Chúa là đấng đầu tiên và cuối cùng không? Có biết Chúa là đấng biết tất cả mọi sự việc, toàn năng toàn quyền, xét xử công minh cho tất cả mọi người không? Cuối cùng, quý vị, các bạn có sợ chết không? Hãy đọc câu 17 và 18 và nói với Chúa rằng, vâng, con không sợ gì cả vì Chúa đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Xin đọc lại. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ta là đấng sống, ta đã chết, kể nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.